Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 20 tháng 8 năm 2022, thứ bảy trong tuần thứ 20 thường niên, lễ Thánh Bernardo Viện Phụ Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 23, từ câu 1 đến câu 12. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bỏ những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong bữa tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng, và được thiên hạ gọi là Rabbi. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là Rabbi, vì anh em chỉ có một thầy. Còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải là người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, ngôn sứ Ezekiel phát thảo cho chúng ta thấy hình ảnh Đức Chúa tiến vào đền thờ để ở giữa con cái Israel. Thiên Chúa ngự giữa con cái Israel cho đến muôn đời cũng có nghĩa là Thiên Chúa ở với chúng ta cho đến muôn đời. Như thế, Thiên Chúa luôn đứng về phía dân để ở với dân, để yêu thương dân và để chống lại những kẻ ngạo nghễ ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Những kẻ ngạo nghễ đó là các kinh sư và người Pha-ri-sêu được Chúa Giê-xu nói đến trong bài tin mừng hôm nay. Các kinh sư và người Pha-ri-sêu tự xếp mình vào một thành phần đặc quyền, tự cho mình là có đặc quyền đặc lợi, tự cho mình có quyền được hưởng những vị thế ngon lành trong dân Chúa. Do đó, Chúa Giêsu kêu gọi dân chúng và các môn đệ phải tránh hai điều nơi họ. Thứ nhất là sự không hợp lý. Không hợp lý là vì họ nói mà không làm, hoặc ngôn hành bất nhất. Điều này đòi hỏi người tông đồ cần tránh kiểu lý thuyết suông, cần có những chứng thực bằng đời sống phù hợp với lời mình rao giảng. Lời nói đi đôi với việc làm. Mẫu gương về điều này được thấy rõ nơi Thánh Bernardo. Lời giảng và đời sống của Ngài luôn rập khuôn với nhau. Thánh Bernardo là một nhà giảng thuyết danh tiếng. Ngài không chỉ giảng bằng lời lẽ khôn ngoan, mà còn bằng một đời sống thánh thiện. Một đời sống gắn liền với những lời giảng của Ngài. Ngài đã để lại những tư tưởng đạo đức thâm sâu và một đời sống đầy vâng phục và thánh thiện. Thứ hai, tính khoe khoang. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu thích được chào ngoài đường phố và thích được người khác gọi mình là thầy. Theo tinh thần của Chúa, những chức vụ và địa vị không nhằm mục đích để được hưởng thụ, để được vinh danh cho mình, nhưng là để phục vụ. Vì Chúa Giê-xu đã nói, người làm lớn hơn cả phải là người phục vụ anh em. Như vậy, những tính cách thích khoe khoang hào nhoáng, muốn hơn người khác, hoặc tính ích kỷ vụ lợi, không phù hợp với người tông đồ. Thánh Ma-thêu trong bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy, không có sự hơn kém giữa các tín hữu. Mọi người là anh chị em với nhau, mọi người bình đẳng với nhau trong Chúa. Chúa Giê-xu căn dặn người ta, đừng gọi ai là thầy, là cha. Những kẻ thích được gọi là thầy, thì kẻ ấy sẽ dễ dàng lợi dụng sự hiểu biết của mình, mà làm cho người khác không có cơ hội nói. Những kẻ thích được gọi là cha, sẽ dễ cho mình là trung tâm, dễ quên nhìn lên đứng duy nhất là Thiên Chúa, là cha của mình, dễ bắt người khác phải tôn kính và học theo mình. Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con luôn biết phấn đấu để trở nên những Kitô hữu hữu danh và hữu thực, nghĩa là không chỉ biết nói về Chúa mà còn phải biết sống lời Chúa nữa. Xin cho chúng con cũng đừng lên mặt hay khoe khoang về những gì chúng con đã làm được, vì mọi sự đều do ơn Chúa ban. Xin cho chúng con không ngừng cầu nguyện cho giáo hội có nhiều chủ chăn biết ở cùng với đàn chiên, luôn đứng về phía dân, để cầu bầu cho dân, để lo cho dân, để nâng đỡ dân và phục vụ dân với tình yêu của vị mục tử tốt lành. Amen.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự công nghị tấn phong 20 hồng y mới. Đức ông Diego Ravelli, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha Francisco thông báo, vào lúc 4 giờ chiều thứ bảy ngày 27 tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự công nghị hồng y tại đền thờ Thánh Phêrô để tấn phong 20 hồng y mới với nghi thức đội mũ, trèo nhẫn và chỉ định nhà thờ hiệu tọa. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng chủ tọa công nghị về việc tôn phong hai vị trần phước lên bậc hiển thánh, đó là chân phước Giovanni Battista Scalabrini, giám mục giáo phận Piacenza, Bắc Ý, sáng lập dòng các thừa sai Thánh Carlo và dòng các nữ tu thừa sai Thánh Carlo Borromeo. Tiếp đến là chân phước Artemide Zatti, trợ sĩ dòng Salesian Don Bosco, người Argentina. Các hồng y tham dự công nghị này được yêu cầu hiện diện lúc 3 giờ 30 phút chiều trước bàn thờ tuyên dân Đức Tin, tức là bàn thờ chính của đền thờ trong phẩm phục đại lễ. Các vị hồng y tân cử cũng có mặt cùng giờ. Sau đó, từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối, sẽ diễn ra cuộc viếng thăm chúc mừng các hồng y mới. Tiếp đến, thứ ba ngày 30 tháng 8, cũng tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ với các hồng y mới và hồng y đoàn vào lúc 5 giờ 30 chiều. Sở dĩ Đức Thánh Cha không chủ sự thánh lễ với các hồng y mới liền hôm sau công nghị tấn phong hồng y, vì sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm tổng giáo phận L'Aquila, Trung Ý, cách Roma 90 cây số, nhân lễ tha thứ. Lễ tha thứ ở L'Aquila bắt nguồn từ Thánh Giáo hoàng Celestino thứ năm, tục danh là Pietro Angelari. Ngày vốn là một ẩn sĩ, được các hồng y bầu làm giáo hoàng vào ngày 29 tháng 8 năm 1294, kế nhiệm đức giáo hoàng Nicolo thứ tư qua đời 2 năm trước đó. Đức Thánh Cha sẽ tới vương cung Thánh đường Đức Mẹ ở Colemazzo, L'Aquila để cử hành thánh lễ vào lúc 10 giờ tại quảng trường trước nhà thờ, kèm theo nghi thức mở cửa thánh. Kết thúc buổi lễ, Đức Thánh Cha đáp trực thăng trở về Vatican, dự kiến vào lúc 1 giờ 15 phút trưa. Ngoài ra, trong hai ngày 29 và 30 tháng 8, Hồng Y đoàn sẽ họp bàn về việc áp dụng tông hiến mới về giáo triều Roma do Đức Thánh Cha ban hành vào ngày 19 tháng 3 năm nay và bắt đầu có hiệu lực từ ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vào ngày 5 tháng 6 vừa qua. In Jerusalem, Giáo hội Công giáo tại Thánh Địa liên đới với chính thống Pope Ai Cập. Giáo hội Công giáo tại Thánh Địa liên đới với Giáo hội Chính thống Pope Ai Cập trong vụ hỏa hoạn hôm 13 tháng 8 vừa qua tại nhà thờ Abu Sayyafin ở Inbaga, thuộc tỉnh Giza, gần thủ đô Cairo, làm cho ít nhất 41 người chết và 16 người bị thương. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có ít nhất 15 trẻ em. Nhiều tín hữu bị thương khi nhảy từ cửa sổ của các lầu trên của nhà thờ này, gồm 4 lầu. Bộ trưởng Y tế của Ai Cập nói rằng, khói và sự chen lấn đè bẹp nhau khiến nhiều người bị tử vong hoặc bị thương. Trong thông cáo, ngày 14 tháng 8 vừa qua, các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa, đứng đầu là Đức Thượng Phụ Pierre Battista Gizan Bala của Giáo hội Công giáo Latin Jerusalem, bày tỏ đau buồn khi hay tin về vụ hỏa hoạn trầm trọng này, và hội đồng càng đau buồn hơn vì con số cao các nạn nhân bị thiệt mạng và bị thương. Các vị cũng viết rằng, chúng tôi cầu xin Chúa ban ơn an nghỉ cho các linh hồn những người chết trong hỏa hoạn và cho những người bị thương mau bình phục. Chúng tôi cũng gửi lời chia buồn của Đức Thượng Phụ Tawagros Đệ Nhị, Giáo chủ Chính thống Alexandria và gia đình các nạn nhân. Nhiều vị lãnh đạo Công giáo Âu Mỹ và Hồi giáo Ai Cập đã bày tỏ tình liên đới với Giáo hội Chính thống Cộng Ai Cập. Đặc biệt, Đại Imam Ahmed Antayyeb của đền thờ Hồi giáo và Đại học Al-Azhar ở Cairo đã ra lệnh cho vị thủ quỹ của tổ chức này xuất tiền để cứu trợ khẩn cấp cho các gia đình các nạn nhân, đồng thời bệnh viện của Đại học Al-Azhar sẵn sàng chữa trị cho các nạn nhân cả về mặt tâm lý. Imam Antayyeb là vị đã ký với Đức Thánh Cha Francisco tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại hồi tháng 2 năm 2019 tại Abu Dhabi. Theo cuộc điều tra sơ khởi của cảnh sát địa phương, hỏa hoạn xảy ra tại nhà thờ là bị chạm điện. Giáo hội chính thống Cộng là một giáo hội chính thống đồng phương, tách khỏi Công giáo sau Công đồng chung Caledonia năm 451 và hiện chiếm khoảng 10% dân số Ai Cập. Tin Colombo, Sri Lanka. Các nạn nhân bị khủng bố tại Sri Lanka cảm ơn Đức Thánh Cha. Gia đình các nạn nhân các vụ khủng bố tại Sri Lanka hôm lễ phục sinh năm 2019 đã cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì sự quan tâm giúp đỡ của Ngài. Trong dịp tiếp kiến mới đây dành cho Đức Hồng Y Malcolm Ranhit, Tổng giám mục Colombo tại Vatican, Đức Thánh Cha đã trao cho Đức Hồng Y ngân khoản 100.000 đô la, tương đương với 36 triệu rupee, để góp phần giúp đỡ thân nhân của các nạn nhân các vụ khủng bố. Số tiền này được trao cho các gia đình liên hệ hôm 14 tháng 8 vừa qua tại Đền Thánh Anton ở Kochikade trước sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Brian Udawe, người Cameroon, sứ thần tòa thánh tại Sri Lanka, và Đức Hồng Y Malcolm Ranhit. Đền thánh này là một trong những thánh đường và khách sạn bị khủng bố bằng bom ngày 21 tháng 4 năm 2019, làm cho 267 người chết và 500 người bị thương. Jayut Prisantha, giám đốc truyền thông Công giáo Sri Lanka, cho biết món quà cứu trợ của Đức Thánh Cha được trao cho gia đình của những người bị nạn ở đền thánh Anton và tại nhà thờ Thánh Sebastiano ở Katuwabitiya. Có 380 gia đình liên hệ ở hai nơi nói trên. Caritas Sri Lanka cũng đã trợ giúp mỗi gia đình 100.000 rupee, tương đương với 279 Mỹ kim, và mỗi người bị thương nặng được giúp 75.000 rupee. Lên tiếng tại buổi trao tặng cứu trợ hôm 14 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Ranhit cho biết giáo hội sẽ tiếp tục tranh đấu để yêu cầu chính quyền thực thi công lý cho các nạn nhân. Và ngài kêu gọi Tổng thống Sri Lanka điều tra về những tin nói là có những mưu mô chính trị đằng sau những vụ tấn công khủng bố này. Đức Hồng Y nói, tôi thỉnh cầu Tổng thống đừng do dự giải thích điều mà Ủy ban do Tổng thống bổ nhiệm đã nói trong những phần kết luận. Tin Đức Quốc. Người nhằm tín hữu Tam Minh hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Kivala. Khoảng 10.000 tín hữu Công giáo người Tam Minh từ Đức và các nước láng giềng ở Tây Âu tham dự cuộc hành hương lần thứ 35 tại đền thánh Đức Mẹ Kivala từ ngày 13 tháng 8 vừa qua. Đây là đoàn hành hương lớn nhất tại trung tâm thánh mẫu này. Đền thánh Đức Mẹ Kivala ở gần biên giới Hòa Nam và lớn thứ hai tại Đức sau đền thánh Đức Mẹ Ontuetin ở miền nam nước Đức. Tại Kivala có tôn kính ảnh Đức Mẹ an ủi kẻ âu lo. Thói quen hành hương của người Tamin có từ năm 1987. Ban mục vụ người Tamin ở giáo phận Essen đứng ra tổ chức cuộc hành hương với sự hỗ trợ của giáo phận Aachen. Đây cũng là dịp gặp gỡ của các gia đình Tamin, cả những người theo Ấn giáo và Hồi giáo cũng đến đây nhân dịp này. Các phụ nữ mặc y phục truyền thống và ở chợ họ bán các sản phẩm từ quê hương Sri Lanka. Đa số những người Tamin đến Đức là những người tị nạn trong cuộc nội chiến tại Sri Lanka giữa quân đội chính phủ và những người Tamin ở miền Bắc đòi ly khai. Các tín hữu Tamin ở Đức đến hành hương tại Kivala thay thế cho cuộc hành hương truyền thống tại đền thánh Đức Mẹ Mạt Đù ở miền Bắc Sri Lanka vào dịp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Tại Mạt Đù có tôn kính ảnh cổ kính có từ 400 năm và mỗi năm có hàng trăm ngàn tín hữu đến kính viếng, cả những người Phật giáo, Ấn giáo và các hệ phái kỳ tổ khác. Đức cha Felix Gen, giám mục giáo phận Münster, cũng đến tham dự cuộc hành hương. Các tín hữu Tamin đã chào đón ngài với các điệu múa cổ truyền và choàng vòng hoa cho ngài. Đức cha Felix Gen nói, tôi muốn cảm nghiệm và chia sẻ niềm vui của cuộc hành hương này. Anh chị em hãy nhớ rằng, mọi tín hữu hành hương đến đây tại Kivala và trong giáo phận Münster là nhà của anh chị em, mặc dù anh chị em ở xa quê hương. Cha Gregor Cầu Linh, giám đốc đền thánh, bày tỏ vui mừng vì sau khi tạm ngưng vì đại dịch, các tín hữu Tamin từ các nơi ở Âu Châu có thể trở lại tìm vừa lạc. Cha nói, cuộc hành hương này cho chúng ta cơ hội được chìm đắm trong một nền văn hóa khác. Đây là một nhóm hành hương nhiều màu sắc nhất trong các đoàn hành hương. Điều này nhắc nhớ chúng ta rằng, tín ngưỡng chúng ta cũng hiện diện ở các nơi khác trên thế giới và có những lối diễn tả khác nhau. Tin Nigeria. Nạn bắt cóc tại Nigeria tiếp tục gia tăng. Một linh mục và một tu sinh tại Nigeria đã bị bắt cóc và bọn bất lương đòi tiền chuộc lại 50 triệu đồng Nigeria. Nhưng sau đó, hai vị này đã được trả tự do. Theo nguồn tin của thân nhân, nạn nhân là cha Nandike thuộc bang Imo và thầy Nafo, cả hai thuộc dòng thừa sai Chúa Thánh Thần, đã bị bắt cóc trên đường đi tới bang Enugu. Đây là lần thứ hai cha Nandike bị bắt cóc. Lần đầu, bọn bất lương bắn vào cha, nhưng cha chạy thoát được. Nay cha bị bọn chúng bắt và đòi tiền chuộc lại. Em của vị linh mục này cho biết, gia đình đang tìm cách trả tiền chuộc để cha và tu sinh được trở về an toàn. Giám đốc truyền thông của giáo phận Enugu là cha Benjamin Aki xác nhận vụ bắt cóc này, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết. Theo Trung tâm Lĩnh vực Luật pháp của Xã hội Dân sự, gọi tắt là SISLAC, cho biết, từ năm 2020 đến nay, đã có 4.556 người bị giết và 2.800 người bị bắt cóc tại Nigeria, tức là tăng 100% so với năm 2019 trước đó. Rất tiếc là sự gia tăng như thế tiếp tục trong năm này. Tình trạng bất an và những thiếu sót trong việc thi hành luật pháp qua các cơ quan an ninh là điều có liên hệ với nhau. Hệ thống tư pháp hình sự giữ một vai trò chủ yếu trong việc duy trì pháp luật và trật tự. Các giám mục Nigeria nhiều lần lên tiếng phê bình chính phủ nước này tỏ ra bất lực trong việc bảo vệ dân chúng chống lại những vụ bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng hoặc với mục tiêu khủng bố.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thân sang lên tình yêu, sang lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, Duy An xin chia sẻ với các bạn đề tài Tất cả là niềm vui.
Hãy thăm cho chúng ta đốn dây tan niềm đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Maria, bà mẹ trẻ, một mình nuôi con, lo lắng cho đứa con mình. Mai sau sẽ ra sao, sẽ thành người thế nào? Rồi những gì sẽ xảy đến cho nó, đứa con yêu dấu của mình, đứa con không cha? Bà lại nhớ lại câu ca dao đã học trước, con không cha như nhà không nóc. Một phút đau quặn trong tim. Rồi một đêm, khi bà âu yếm nhìn con ngủ an bình trong nôi, lòng bà dâng tràn yêu thương và đồng thời cũng nhiều lo lắng cho tương lai của nó. Bất giác bà nhắm mắt lại và thầm dâng lời yêu thương cảm mến Thiên Chúa đã cho bà đứa con trai xinh xắn. Bà hình dung tấm ảnh Đức Mẹ bế con và cùng bà nhận ra rằng bà cũng bế con và như đang nấp sau tà áo mẹ Maria. Bà bừng tỉnh và có cảm giác như mình đang trong một giấc mơ tuyệt đẹp. Khi suy nghĩ lại hình ảnh vừa qua, bà cảm thấy an lòng và vui sướng. Bà tin rằng khi Thiên Chúa yêu thương con bà hơn chính bà yêu nó. Một câu nói miên man trong đầu bà. Bất cứ gì sẽ xảy ra cho hai mẹ con, dù khó tới đâu đi nữa, bà biết rằng bà không phải cầm cự một mình. Bà nhủ thầm, tôi tin rằng tôi không phải đương đầu một mình, con tôi và tôi sẽ ở trong lòng Chúa. Các bạn thân mến, thật vậy, cuộc sống chúng ta có nhiều bất trắc xảy ra ngoài dự liệu. Chẳng hạn, một thanh niên trẻ đầy hy vọng trong tương lai bỗng chốc gặp một tai nạn và nằm tê liệt cả đời. Đối với những người trẻ khác, họ lo lắng không biết mình có được lên chức không, có được tăng lương không, liệu tôi có đậu kỳ thi này không? Người khác, tôi đang bị đau, chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi đây? Ung thư hay gì đó? Cách chung, tương lai không ở trong vòng tay chúng ta. Sống hay chết lúc nào, không ai đoán được, chỉ một mình Thiên Chúa biết thôi. Thánh Phaolô nói, dù sống hay chết, tất cả chúng ta đều thuộc về Thiên Chúa. Nếu chúng ta muốn được hạnh phúc, chúng ta hãy tìm ra ý nghĩa của nó. Hình như nhiều người trong xã hội thời nay chỉ lo lắng làm giàu, chỉ muốn có chức quyền và ảnh hưởng thôi, còn ý nghĩa của cuộc đời họ không mấy quan tâm. Một số người cố tránh né tuổi già bằng cách đi du lịch hoặc tìm những thú vui khác để giết thời giờ. Họ cho tất cả chìm vào quên lãng. Họ không hiểu rằng họ cần phải chuẩn bị cho nhiều mất mát đang rình rập đâu đây. Người mất bạn bè, người thân, kẻ thì đau ốm, người mất mát cách này hay cách khác. Qua những sự kiện đang xảy ra hàng ngày, Chúa như muốn nói với chúng ta, hãy để những gì mà chúng ta thân thương nhất vào tay Ngài, mỗi ngày một thứ, cho tới khi chúng ta hoàn toàn chỉ có đôi bàn tay trắng trước nhan Ngài. Đó mới là lúc chúng ta được hạnh phúc hoàn toàn. Niềm vui đích thực khi chúng ta biết rằng Thiên Chúa yêu chúng ta vô điều kiện. Maxi Dunham nói rằng, thử thách thật sự cho một người chính là khi người đó đối diện với đau khổ. Họ chạy trốn hoặc chống cự lại, hay ca thán hoặc buồn nản, hoặc sẵn sàng đón nhận. Điều chắc chắn sẽ xảy đến cho chúng ta chính là đau khổ hay hạnh phúc. Để chúng ta có thể sống cách trung dung, chúng ta phải đến niềm vui hạnh phúc trước đã. Hạnh phúc sẽ giúp chịu đựng khổ đau, và khổ đau sẽ giúp chúng ta cảm nhận hạnh phúc nhiều hơn. Những cử chỉ ưu đãi của Thiên Chúa đến với chúng ta dưới muôn hình muôn dạng. Một số người được Thiên Chúa cho thị kiến như ba trẻ ở Fatima. Số người khác qua sách vở, qua lời khuyên của bạn bè, những người khác được bề trên, người thân bạn bè thông cảm, xoa dịu nỗi khổ tâm bằng những lời ý nghĩa. Một số khác nữa được khen ngợi, bạn giỏi lắm, bạn thông minh lanh lợi, tôi cảm phục vô cùng, tôi cảm tạ Chúa cho cái nhìn cười của bạn. Một thanh niên nghiện rượu cho mình là hèn nhát, bẩn thỉu và không xứng đáng nhìn mặt thiên hạ. Khi anh ta gặp người bạn thân, người này nói cho anh biết rằng, anh hãy khám phá sự tốt lành Chúa đã ban cho anh trong tâm hồn. Câu nói đó đã làm thay đổi cả não trạng bi quan của anh. Từ đó, anh không còn mặc cảm như mình là đồ bỏ, và anh tự thú rằng, tôi đã cố gắng nhìn lại quãng đường đau khổ mình đi qua và cảm nhận rằng, ơn Chúa đã đổ tràn trên tôi, nhưng vì tôi đã thờ ơ quên lãng, tôi đã vùi mình trong hoan lạc mê dại, và suýt nữa tôi đánh mất cuộc sống bằng sự tự hủy. Tôi đã khám phá ra kho tàng và niềm vui trong tâm hồn mình. Tôi như người mới, vì bỗng chốc cả tảng đá đang đè nặng trên tôi được cất nhắc khỏi đôi vai gầy yếu. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được niềm vui hạnh phúc bao gồm tất cả đời tôi. Cách khác, chúng ta có thể khám phá ra tình yêu Thiên Chúa bằng cách nhắc đi nhắc lại những câu kinh thánh tỏ bày tình thương của Chúa. Chẳng hạn như câu, Thiên Chúa để ý tới tôi, Thiên Chúa thương tôi, Thiên Chúa tạo dựng nên tôi vì tôi quý giá trước nhan ngạc. Những câu này có tác động trong tâm hồn và giúp xác tín hơn vào tình yêu vô vị lợi của Chúa. Chúng ta không nhất thiết phải vào nhà thờ mà quỳ cầu nguyện lâu giờ. Chúng ta có thể đọc đi đọc lại một câu trên đường tới sở làm, hay khi chúng ta quét nhà, nấu cơm, giặt giũ, khi chúng ta đi chợ, khi chúng ta ngồi văn phòng, chúng ta chỉ dâng một lời đơn sơ như trên, chúng ta sẽ thấy niềm vui bao tràn mọi nơi và mọi người. Các bạn trẻ thân mến, với những ý tưởng trên đây, Di An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Các chứng tích khảo cổ liên quan tới Đức Maria.
Thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu một số dữ kiện lịch sử liên quan tới cuộc đời Đức Maria thành Nazareth. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các chứng tích khảo cổ, minh chứng cho cuộc sống của mẹ. Ngày nay các nghiên cứu của giới học giả cho biết các thể loại văn chương Midrashim và phụng vụ, tưởng niệm đã luôn luôn tôn trọng các nơi chốn lịch sử làm phát sinh ra chúng. Các thần linh và các anh hùng được tưởng niệm có thể thay đổi tên gọi với các nền văn hóa và tín ngưỡng tiếp nối nhau trong dòng thời gian. Nhưng việc phụng tự vẫn ổn định, một khi dân chúng đã diễn tả nó ra tại một nơi thánh thiêng, trong một hang đá hay trên một ngọn núi nào đó. Lý do là vì sự kiện luôn luôn có trước thần học. Vì thế cả các nơi thánh thiêng liên quan tới cuộc đời Đức Maria bên Palestina cũng đã tồn tại hàng thế kỷ, như là các nơi chứa đựng các lược đồ thần học phụng vụ và các tác phẩm Midrashim. Chứng tích khảo cổ thứ nhất là vương cung thánh đường Đức Mẹ sinh ra, xây trên căn nhà nơi Đức Maria đã chào đời và lớn lên. Di tích căn nhà này là ở Jerusalem, chứ không phải tại Bethlehem hay tại Nazareth. Vào thời Maccabee, tức thế kỷ thứ hai trước công nguyên, bên cạnh cửa Probatica, trong thung lũng Esarie, người ta đã xây một hồ nước lớn hình thang sâu 13 mét để hứng nước của các con suối trong khu vực mạn Bắc và cung cấp nước cho đền thờ. Ở mạn Đông của hồ này có một trung tâm trị liệu bao gồm một hồ nước ở chính giữa, chung quanh có các phòng tắm, các phòng trang hoàng bằng các bức vẽ và một căn nhà với các hang hiện nay nằm ở dưới cung thánh của nhà thờ Thánh Anna, xây thời thập tự quân. Trung tâm chữa trị này được rất nhiều bệnh nhân và các phụ nữ dị đoan hay hiếm muộn lui tới cầu xin cho mình có con. Họ phải cầu khẩn vua Salomon được coi như là người chữa lành các tật bệnh tại tất cả mọi hồ tắm trong toàn đất Palestina. Mặc dù các rabbi Do Thái bài bác việc phụng tự này, nhưng các người trong sạch, các người thuộc giáo phái Essenian và các thầy thuốc cũng như dân chúng vẫn thực hành ma thuật trắng bằng cách dùng chiếc nhẫn cũng như dấu chuyện của vua Salomon và các mề đai có in hình ba nhân vật của sức khỏe được dân Do Thái sùng mộ là vị hiệp sĩ thánh được thiên thần Raphael che chở đâm chết phụ nữ Lilith là quỷ cái làm hại con người. Các nghi thức theo lược đồ cố định sau này được các tín hữu Do Thái Kitô lấy lại và đưa vào trong tác phẩm mạo thư Di chúc của Salomon thuộc thế kỷ thứ ba. Khi cử hành theo nghi thức này, người ta tin chắc sẽ được khỏe mạnh hồn xác. Nhiều người được phép lạ khỏi bệnh tật, trong đó có vụ ngôn sứ Jeremia bị câm lại nói được. Chương 6, tiền phúc âm Thánh Giacôbê tông đồ kể lại rằng bà Anna bị bệnh hiếm muộn vì một tội kín ẩn nào đó, nhưng được lành và có một bé gái xinh đẹp là Đức Maria. Phòng của bé gái Maria sau này biến thành một nhà giáo hội, còn nằm ở trong hầm bên dưới cung thánh của nhà thờ xây thời thập tự quân, nhưng trên các dấu tích thuộc thế kỷ thứ nhất. Trong chương 5, khi trình thuật phép lạ Chúa Giêsu cho người bất toại 38 năm được khỏi bệnh, Thánh Gioan có nhắc tới các phép lạ chữa lành tật bệnh xảy ra tại đây như sau. Tại Jerusalem gần cửa chiên có một hồ nước tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Hồ này có năm hành lang, nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, chờ cho nước động, vì thỉnh thoảng có thiên thần Chúa xuống hồ khuấy nước lên. Khi nước khuấy lên, ai xuống trước, thì dù có mắc bệnh gì đi nữa, cũng được khỏi bệnh. Sau khi thành Jerusalem bị tàn phá, trung tâm trị liệu Do Thái Bethesda cũng bị hư hại vì ở trong khu vực trung tâm của cuộc chiến. Nhưng lễ nghi phụng tự sức khỏe vẫn tiếp tục được cử hành tại đây, cả khi dưới hình thức trộn lẫn tôn giáo. Thật thế, hồ nước hình thang thay đổi tên, lấy tên của hồ Bethesda-in như ghi trong các tài liệu Qumran, và dân chúng biến nó thành Bethesda, có nghĩa là nhà của hai lòng thương xót, vì trong vùng này người ta cử hành lễ nghi phụng tự của vua Salomon gắn liền với lễ nghi phụng tự ngoại giáo do ý muốn của hoàng đế Adriano. Lễ nghi phụng tự tôn kính vua Salomon như người chữa lành tật bệnh được gia đình bà Anna, thân mẫu Đức Maria thừa kế, nhưng được Kitô hóa. Đức Giêsu thầy thuốc thay thế vua Salomon. Vì người lớn hơn vua Salomon và cũng thay thế thiên thần Chúa, vì người hữu hiệu hơn thiên thần, chỉ cần phán một lời là người bất toại 38 năm được khỏi bệnh và đứng dậy vác chõng mà về nhà. Vì thế trên các mề đai sẽ có hình của Đức Giêsu cùng với hiệp sĩ trong tay cầm một cây lao thập tự quân, hay được diễn tả trong các thái độ của lòng tin Kitô. Đức Maria không phải là đối tượng của phép lạ nữa, mà được kết hiệp với Chúa Kitô đấng chữa lành tật bệnh. Phụ nữ Lilith sẽ được thay thế bằng các quỷ cái khác nhau. Thiên thần của Chúa sẽ có nhiều thiên thần khác của sức khỏe sát cánh. Liên quan tới lễ nghi cử hành thì người ta theo lược đồ như tả trong sách Di chúc của Salomon, nhưng được Kitô hóa. Các lễ nghi ít nhiều ma thuật được cử hành trong các phòng ốc mạn đông của hồ tắm phía bắc. Các cuộc đào bới khảo cổ đã cho thấy nhiều hồ chứa nước, một phòng rộng lớn có các bức khảm đá màu với một mạng lưới gồm nhiều thập tự, trang hoàng hoa trái biểu tượng, với nền của một bàn thờ với các học tủ xây trong tường và một cái hang đục trong đá, chiều dài 10 mét, chiều ngang 2,5 mét. Tương ứng với trung tâm Salomon được Kitô hóa này, từ năm 135 trở đi, có một trung tâm khác do hoàng đế Adriano cho xây theo mẫu các trung tâm chữa bệnh Serapeion rải rác đó đây trên toàn đế quốc Roma. Trung tâm hình vuông nằm ở mạn đông hành lang ngang và bể nước phía nam. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy nhiều bể chứa nước cũ được thích ứng trở lại, các hành lang đục trong đá, một dinh thự lớn không được đào bới hết và một hầm chứa đầy dấu tích của các lễ vật. Thế rồi còn có các mảnh vỡ của một bức tượng thần Serapide chắc chắn đã được tôn thờ trong điện thờ của dinh thự này, cũng như các mảnh của tượng một phụ nữ đang cởi áo và một phụ nữ khác nằm dài trên một tràng kỷ, đầu cúi xuống dưới một bàn tay đang chúc lành. Hai chiếc tàu chở hàng hợp với việc tôn thờ thần Iside của Ai Cập, và hai bàn chân như vật được tín hữu dâng kính theo lời khấn hứa. Tất cả các yếu tố kể trên giúp chúng ta hiểu rằng đây là nơi đã được hoàng đế Adriano dâng kính cho ba vị thần thầy thuốc ngoại giáo Ai Cập và Hy Lạp là Serapide, Esculapio, Iside Egea và Arpocrate Telesforo, thay thế cho ba nhân vật Do Thái và Do Thái Kitô. Và người ta cầu khấn các thần này qua ma thuật đen thuật đoán số tử vi và thuật bói nước. Ma thuật này đã bị hoàng đế Constantino lên án nghiêm ngặt năm 319, tuy nhiên ông lại khoan nhượng cho ma thuật trắng của các tín hữu Do Thái Kitô. Nhưng nó không khiến cho giáo hội hài lòng, và giáo hội chống lại thần thầy thuốc Esculapio cũng như tất cả các thói mê tín dị đoan của các tín hữu Do Thái Kitô. Sự kiện này dẫn đưa tới chỗ phá hủy dinh thự ngoại giáo và vào đầu thế kỷ thứ năm phá hủy cả dinh thự Do Thái Kitô. Nó được thay thế bằng vương cung thánh đường Byzantine lớn, gọi là vương cung thánh đường của người bất toại, mới được khám phá ra sau này, và nhà thờ Thánh Maria mà các nhà khảo cổ đồng hóa với các dinh thự và các hang đá được khám phá ra dưới hầm nhà thờ Thánh Anna xây thời Thập Tự Quân. Trong khi các dấu tích của vua Salomon, tức chiếc nhẫn và các bình múc nước có ba quai, thì được cất giữ trong vương cung thánh đường thánh mộ tại Jerusalem. Các Thập Tự Quân đã dùng lại các chất liệu đổ nát rải rác trong vùng này để xây vương cung thánh đường kính Thánh Anna, thân mẫu Đức Maria, gần vương cung thánh đường Thánh Maria, xây trên căn nhà nơi Đức Maria sinh ra. Một bảng khắc tiếng Ả Rập trên ô trán vương cung thánh đường cho biết vua Saladin của Hồi giáo đã biến nhà thờ thành trường trung học Hồi giáo vào cuối thế kỷ thứ 12. Sau trận chiến tại Crimea, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ hiến tặng nhà thờ cho nước Pháp. Nhà thờ được tu sửa thời đó và trở thành một trong những nhà thờ đẹp nhất còn giữ lại được từ thời Thập Tự Quân. Nhà thờ là một phần của tu viện nơi hoàng hậu, vợ vua Baudouin I và con công chúa con gái vua Baudouin II thánh hiến cuộc sống cho Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao nhà thờ lại được xây cất tráng lệ như vậy. Bên trong nhà thờ chia làm ba gian có kiểu kiến trúc đơn sơ. Các bức tạc hai bên bàn thờ chính giữa có hình đầu người tượng trưng cho thánh sử Matthew và hình con bò tượng trưng cho thánh sử Luca, là hai thánh sử kể lại cuộc đời thơ ấu của Chúa Kitô, trong đó mẹ Maria có vai trò quan trọng. Gian bên phải có cầu thang dẫn xuống các hang cổ xưa nơi các Thập Tự Quân nhận diện như là nhà của Thánh Joachim và Anna, thân sinh Đức Maria. Ngày nay vương cung thánh đường Thánh Anna và các di tích của hồ Bethsaida nằm trong khu đất tư của chủng viện Công giáo Hy Lạp do các cha dòng trắng trông coi.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Con dâng lên Chúa sớm mai này, xin tạ ơn cho con sống thêm một ngày mới, và ban cho con muôn phúc ân tràn đầy, để đời con luôn an vui hạnh phúc trong tình Ngài. Xin tạ ơn tình Chúa mãi bao la, yêu thương con ngày đêm Chúa giữ gìn, ban muôn ơn xuống trần khắp nơi nơi, cho đời con được sống vui an bình.
Quý vị và các bạn thân mến, người ta kể lại rằng một lần nọ, tỷ phú người Mỹ Henry Ford đến nước Anh công tác. Tại phòng chỉ dẫn của sân bay, ông đề nghị tìm khách sạn rẻ nhất trong thành phố để lưu trú. Cô nhân viên khách sạn nhìn ông và nhận ra ngay vị tỷ phú Henry Ford khá nổi tiếng mà báo chí trên thế giới thường đưa tin. Thế mà tin được không? Giờ đây, vị tỷ phú giàu có ấy đang đứng trước mặt cô trong chiếc áo khoác cũ sờn và hỏi về khách sạn rẻ tiền nhất. Cô ngập ngừng hỏi, thưa ngài, nếu tôi không nhầm, thì ngài là tỷ phú Henry Ford. Vâng,
Ông Henry thản nhiên trả lời. Cô nhân viên tỏ vẻ ngạc nhiên nói, tôi đọc báo và biết rằng con trai của ngài, khi đến bất cứ nơi đâu, cũng đều ở trong những khách sạn đắt tiền nhất và luôn ăn mặc sang trọng. Còn ngài lại quan tâm tới khách sạn rẻ nhất và mặc chiếc áo khoác hình như còn nhiều tuổi hơn cả ngài. Thưa ngài tỷ phú, phải chăng ngài thiếu tiền? Henry Ford trả lời, tôi không việc gì phải ở khách sạn đắt tiền, bởi vì tôi thấy không cần thiết phải trả tiền cho những thứ quá thừa thải. Dù ở đâu, tôi vẫn là Henry Ford. Hơn nữa, tôi không thấy sự khác biệt giữa các khách sạn, vì thậm chí ở khách sạn rẻ nhất, tôi cũng có thể nghỉ ngơi không thua kém gì khách sạn đắt tiền. Còn chiếc áo khoác này, vâng, cô nói đúng. Bố tôi đã từng mặc chiếc áo khoác này, và bây giờ là tôi. Nhưng điều đó không quan trọng, vì trong chiếc áo khoác này, tôi vẫn là Henry Ford. Con trai tôi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, nên sợ mọi người dị nghị khi thuê khách sạn rẻ tiền. Riêng tôi không quan tâm đến ý kiến của người khác về mình, vì tôi biết giá trị thực sự của tôi. Tôi trở thành tỷ phú vì tôi biết kiếm tiền và biết phân biệt giá trị thật với giá trị giả. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ 4.0, với ưu thế của các trang mạng xã hội, cùng với các phương tiện công nghệ tân tiến và thông minh, có chức năng giúp con người tự tô vẽ và thay đổi diện mạo, thực trạng bản thân và cuộc sống của mình, để có thể tìm thấy niềm vui ngắn ngủi và hão huyền. Người ta đưa lên mạng xã hội những bức hình chân dung của mình, được chỉnh sửa cho xinh đẹp, trẻ trung, khác với thực trạng. Những món đồ trang sức đắt tiền, biệt thự, xe hơi lộng lẫy của người khác và giới thiệu là của mình. Thêm vào đó, đằng sau những bức ảnh về những bữa tiệc sang chảnh là cuộc sống cơ cực, lầm than, cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Phía sau những hình ảnh và lời yêu thương lãng mạn của nhiều đôi vợ chồng trẻ là những ngày tháng cơm không lành, canh không ngọt đầy nước mắt. Cứ như vậy, người ta tự tạo cho mình những vẻ đẹp ảo, những lối sống ảo khác xa với thực tế. Do đó mà dần dần người ta đánh mất đi những giá trị thật của mình và đắm chìm trong những giá trị ảo. Mỗi người chúng ta được sinh ra và tồn tại trên cõi đời này với những giá trị rất riêng biệt của mình. Những giá trị đó có thể là nhân sinh quan về cuộc sống mà chúng ta tích lũy được từ những kiến thức và kinh nghiệm sống trong cuộc đời, là cách hành xử đầy nhân bản với tha nhân, và cũng có thể là những khả năng, tài năng giúp chúng ta gây dựng được cho mình một sự nghiệp hay địa vị trỗi vượt trong xã hội. Đặc biệt, giá trị thật sự của người Kitô hữu chúng ta, đó là chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa, là con cái của Thiên Chúa, được Thiên Chúa yêu thương và ban tặng quả tim biết yêu thương, để chúng ta trở nên dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa, đấng là chân, thiện mỹ, là đường, là sự thật và sự sống trong xã hội hôm nay. Nhận biết được những giá trị thật sự của mình là bí quyết giúp chúng ta đứng vững trước mọi dư luận và cách đánh giá mang tính chủ quan của người khác. Như người tỷ phú không quan tâm đến bộ quần áo sang trọng hay phải ở trong một khách sạn sang trọng, vì những thứ đó không làm thay đổi giá trị thật sự nơi con người của ông. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta luôn biết sống đúng với giá trị thật sự mà Chúa đã ban tặng cho mình.
Xin tạ ơn tình Chúa mãi bao la, yêu thương con ngày đêm Chúa giữ gìn, ban muôn ơn xuống trần khắp nơi nơi, cho đời con được sống vui an bình. Lời kinh con dâng lên Chúa lúc đêm về, xin Ngài thương ban ơn thứ tha mọi lầm lỗi. Giờ đây con xin phó thác trong tình Ngài, Ngài chờ che con an vui ngủ ngon trong tình Ngài. Xin tạ ơn tình Chúa mãi bao la, yêu thương con.
Lạy Chúa, xã hội nhập nhằng giữa thực và ảo hôm nay đang lôi kéo chúng con dần xa rời và đánh mất đi những giá trị thật sự mà Chúa đã đặt để nơi chúng con. Xin cho chúng con trên hành trình đi qua cuộc đời này để tiến về nhà Cha trên trời, đừng chú tâm tìm kiếm những giá trị ảo mà quên đi giá trị thật sự của mình, để trở nên những chứng nhân cho sự thật giữa cuộc sống hôm nay. Amen.
Lời kinh con dâng lên Chúa sớm mai này, xin tạ ơn cho con sống thêm một ngày mới, và ban cho con muôn phúc ân tràn đầy, để đời con luôn an vui hạnh phúc trong tình Ngài. Xin tạ ơn tình Chúa mãi bao la, yêu thương con ngày đêm Chúa giữ gìn, ban muôn ơn xuống trần khắp nơi nơi, cho đời con được sống vui an bình. Xin tạ ơn tình Chúa mãi bao la, yêu thương con ngày đêm Chúa giữ gìn, ban muôn ơn xuống trần khắp nơi nơi, cho đời con được sống vui an bình, cho đời con được sống vui an bình, cho đời con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.